Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Tại hội nghị đã có 6 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.
Hưởng ứng chương trình cặp lá yêu thương, đã hơn 2 năm qua, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Thoa ở tổ 4 phường Đồng Quang đã dành một khoản tiền lương hưu để nhận giúp đỡ một địa chỉ. Nghĩa cử này của ông bà đã và đang giúp cho ít nhất một hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn để vận chuyển pháo vào địa bàn tiêu thụ. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trưởng phó các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ. Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối Đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 100% đảng viên của Đảng bộ tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% các chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó gần 60% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm, về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt luật cán bộ công chức và nội quy quy chế cơ quan. 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp một đảng viên mới và cử nhiều đồng chí đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác phát triển Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan khối Đảng đã tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 10 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương và các công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong đó có nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên tuyển quân, thường xuyên thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, đã tổ chức chi trả chế độ theo các quyết định số 142, số 62, số 49 cho trên 1.800 trường hợp với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Công tác xây dựng lực lượng phòng không đảm bảo đủ số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng chính trị, huấn luyện, rèn luyện trình độ kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân luôn gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Năm 2018, thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác động viên tuyển quân, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu được giao. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 40 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2017, khen thưởng 17 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 12 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2017.
Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. Trong năm, Trung tâm đã phối hợp với các ban xây dựng đảng tổ chức 49 lớp đào tạo bồi dưỡng cho trên 5.100 học viên, trong đó có một lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 40 học viên, 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 544 đối tượng cam tinh đảng, 5 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho trên 460 đảng viên dự bị, 8 lớp bồi dưỡng cho trên 1.000 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 300 học viên và 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể, phổ biến cập nhật kiến thức, chương trình chuyên đề cho gần 2.600 học viên. Trong năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo bồi dưỡng, xây dựng chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố cho biết, ngay đầu tháng 1, hội đã lập danh sách báo cáo Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức chúc thọ mừng thọ cho các cụ năm 2018. Theo đó sẽ có trên 4.300 người cao tuổi ở các độ tuổi sẽ được mừng thọ theo luật người cao tuổi, trong đó 36 cụ thọ trên 100 tuổi, 18 cụ tròn 100 tuổi, 94 cụ 95 tuổi, 246 cụ 90 tuổi, 540 cụ 85 tuổi, 751 cụ 80 tuổi, 987 cụ 75 tuổi và trên 1.500 cụ 70 tuổi. Hiện nay, Hội Người cao tuổi thành phố có 32 tổ chức hội cơ sở xã phường với trên 37.700 hội viên, sinh hoạt ở 684 chi hội và 386 các loại hình câu lạc bộ. Riêng trong năm 2017, các tổ chức cơ sở hội đã kết nạp trên 1.900 hội viên, tăng 1,07% so với năm 2016. Hiện có trên 14.000 hội viên người cao tuổi thường xuyên tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương, qua đó giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
Sáng ngày 10 tháng 1, Hội Nông dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân xã hiện có trên 920 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các hội viên nông dân trong xã đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện tự nhiên và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt tập trung trồng các loại hoa tươi, rau an toàn, cây ăn quả chất lượng cao, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 5% một năm. Nhiều hộ có doanh thu đạt từ 100 đến 300 triệu đồng một năm, chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng thân thiện với môi trường. Để đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong nhiệm kỳ, hội đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 3,7 tỷ đồng cho 207 lượt hộ vay vốn, tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 7,2 tỷ đồng cho 129 hộ vay, triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản 400 triệu đồng cho 14 hộ vay, cung ứng 192 tấn phân bón các loại và phối hợp với trạm khuyến nông chuyển giao các loại giống cây trồng đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội từ 10,8% xuống còn 7,2%. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên đã đóng góp 2,5 tỷ đồng, 800 ngày công và hơn 2.000 m2 đất để làm đường giao thông cùng nhiều công trình khác. Trong nhiệm kỳ, hội đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và hội cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân. Cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hướng Thượng cho biết.
Đối với Hội Nông dân xã Hướng Thượng trong cái nhiệm kỳ tới, thì thứ nhất là phát triển các cái mô hình kinh tế tập thể và các cái câu lạc bộ, các nhóm sở thích sẽ phát triển, và đặc biệt là vận động nông dân thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập, làm sao mà phấn đấu đạt được 120 triệu đồng trên 1 hecta đơn vị diện tích. Về phía Hội Nông dân sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý và tư vấn khoa học kỹ thuật, dịch vụ vốn, dịch vụ về phân bón, dịch vụ về tìm nguồn đầu ra sản phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp.
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong thời gian tới.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017, xã Đồng Liên tiếp tục triển khai các chương trình dự án nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm, xã đã được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình như nhà 2 tầng với 8 phòng học tại trường tiểu học Đồng Liên, 2 phòng học, 1 phòng làm việc tại trường mầm non Đồng Liên, xây dựng 3 đề án sản xuất về nông nghiệp, bao gồm đề án hoa chất lượng cao ở xóm Đồng Tâm, đề án cây ăn quả ở xóm Thùng Ong, Đá Gân và đề án rau củ quả an toàn tại xóm Xuân Đám. Đồng thời, xã cũng đã vận động nhân dân hiến trên 700 mét vuông đất để giải phóng mặt bằng cùng nhiều ngày công với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng để xây dựng tuyến đường bê tông nối từ xóm Thùng Ong đi xóm Bàn Đạt. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 38,5 triệu đồng một người một năm, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,7%. Kết thúc năm 2017, xã Đồng Liên đạt 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 3 tiêu chí so với năm 2016 và đạt 150% kế hoạch đề ra. Năm 2018, xã Đồng Liên sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục hành chính để thành lập hợp tác xã nông nghiệp rau an toàn, xóm Xuân Đám, xây dựng các cánh đồng rau trở thành cánh đồng mẫu, đồng thời đề nghị các cấp quan tâm đầu tư kinh phí mở rộng và bê tông hóa tuyến đường mẫu theo quy định của Bộ Giao thông từ trung tâm xã đi xã Bàn Đạt, phấn đấu giữ vững 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt thêm 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm qua đã thành thường lệ, 3 tháng một lần, bà Nguyễn Thị Kim Thoa lại cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thành ở tổ 4 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đến chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để nộp số tiền ủng hộ 1,5 triệu đồng cho chương trình Cặp lá yêu thương. Nghĩa cử đậm chất nhân văn này của ông bà đã và đang giúp cho ít nhất một hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và có sức lan tỏa tốt đẹp đến nhiều người xung quanh. Bài viết của cộng tác viên Thu Hằng.
Được biết, chương trình Cặp lá yêu thương là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai. Chương trình nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp từ các nhà hảo tâm về các hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng chương trình này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã phát động tới công đoàn 63 chi nhánh trong cả nước. Tham gia chương trình, mỗi lá lành sẽ giúp đỡ lá chưa lành 500.000 đồng một tháng, thời gian hỗ trợ tối thiểu 5 năm. Đối tượng được nhận hỗ trợ là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học tốt. Sau khi biết có chương trình Cặp lá yêu thương, vợ chồng ông Thành đã đăng ký nhận giúp đỡ một địa chỉ. Theo quy định của chương trình, số tiền hỗ trợ của lá lành sẽ được chuyển về tài khoản của chương trình, sau đó được chuyển lại vào tài khoản của chi nhánh nơi có địa chỉ được nhận hỗ trợ để trao trực tiếp cho lá chưa lành. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chia sẻ, tổng lương hưu mà vợ chồng ông Thành được lĩnh mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Có thể nói đây không phải là số tiền lớn và chắc hẳn cũng có lúc vợ chồng ông phải tính toán để có sự chi tiêu hợp lý. Nhưng ông bà vẫn quyết định dành một khoản để giúp đỡ cho một cháu có hoàn cảnh khó khăn, khiến chúng tôi rất trân trọng. Ngoài một địa chỉ mà vợ chồng ông Thành nhận giúp đỡ, hiện chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đang giúp đỡ 11 địa chỉ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, riêng cán bộ chi nhánh tỉnh nhận ủng hộ 3 địa chỉ, còn lại 8 phòng giao dịch ở 8 huyện, thành thị, trừ thành phố Thái Nguyên không có phòng giao dịch, đều nhận giúp một địa chỉ. Ông Thành chia sẻ, lý do khiến vợ chồng ông đến với Cặp lá yêu thương là đã chứng kiến trong thực tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy trong xã hội mình hiện vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh éo le. Thương tâm nhất là những đứa trẻ, chỉ vì kinh tế gia đình khó khăn mà nhiều cháu phải nghỉ học. Vì thế khi biết có chương trình Cặp lá yêu thương, vợ chồng tôi đã quyết định nhận giúp đỡ một địa chỉ với hy vọng nếu nhiều người cùng tham gia, các cháu sẽ tiếp tục có cơ hội đến trường. Sau này có kiến thức sẽ tự giúp bản thân, gia đình và như thế cũng đỡ đi phần nào gánh nặng cho xã hội. Bởi khi các cháu phải bỏ học quá sớm sẽ rất dễ sa ngã, nhất là cháu trai, hoặc nếu không cũng sẽ là khó khăn hơn trong tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai. Nói về kế hoạch tham gia chương trình, ông Thành bảo, chúng tôi sẽ tham gia đến khi nào chương trình kết thúc. Còn bà Thoa thì bảo, dù một trong hai chúng tôi mất đi, người ở lại vẫn sẽ tiếp tục duy trì. Được biết, ông Thành nguyên là cán bộ nhà nước, công tác tại tỉnh Bắc Cạn, nghỉ hưu năm 2009, còn vợ nguyên là giáo viên một trường tiểu học của thành phố Thái Nguyên, nghỉ hưu năm 1994. Hai con của ông đều đã trưởng thành và rất ủng hộ việc làm từ thiện của bố mẹ. Tấm lòng của vợ chồng ông Thành thật đáng trân trọng và chúng tôi cũng hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn tấm lòng như ông bà, qua đó góp phần giúp các lá chưa lành vơi đi khó khăn trong cuộc sống, cũng như cảm nhận được sự ấm áp của tình người, có thêm động lực vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết nóng tình trạng buôn bán pháo nổ dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án trộm cắp tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Túc Duyên, Trung Thành. Khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 1, tại cửa hàng quần áo TNG thuộc tổ 2 phường Quang Trung, lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, đối tượng Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1985, thường trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, đã trộm cắp một chiếc áo khoác dạ màu tím, trị giá tài sản thiệt hại khoảng 1,2 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 1, tại gia đình ông Lương Đức Tiến, sinh năm 1962, thường trú tại tổ 16 phường Túc Duyên, ông Tiến mở két sắt để trong phòng ngủ thì phát hiện bị mất số tiền 43 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 91 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 204 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 28 trường hợp, xử lý phạt hành chính 30 trường hợp vi phạm, giải quyết 199 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 280 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.480 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 222K với 958 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 19 tổ dân phố có 1.584 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 6 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân, bắt 2 vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,486 gram heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 112 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 53 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 53 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 2 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 58 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 162 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 131 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 40 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang tới gần, thì tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có chiều hướng tăng đột biến. Liên tiếp trong những ngày đầu năm này, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ và thu giữ lượng lớn pháo nổ. Để hiểu rõ hơn về công tác đấu tranh với loại tội phạm này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh sau của phóng viên Thùy Dương.
Cứ vào dịp này là tình hình buôn bán vận chuyển pháo nổ lại có diễn biến phức tạp. Do lợi nhuận cao nên các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo nổ có nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi đấu tranh bắt giữ. Đặc biệt là khi mạng xã hội phát triển, thì việc lợi dụng công cụ này để giao dịch mua bán pháo nổ được nhiều đối tượng lựa chọn. Điển hình như vụ việc bắt giữ gần 14kg pháo nổ của Công an thành phố vào cuối tháng 12 năm 2017. Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú, xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên khai nhận. Trung đã lên mạng Facebook tìm mua pháo. Sau khi mua 10 hộp pháo, Trung đã tìm người để bán lại với giá 5,5 triệu đồng, nhưng chưa gặp được người mua thì Trung bị công an thành phố bắt quả tang.
Việc mua pháo là em giao dịch qua Facebook, mình hẹn địa điểm giao dịch rồi mang đến. Sau đó là em đưa bán cho một người khác cũng quen trên Facebook. Em nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật và mong được sự khoan hồng.
Từ lời khai của các đối tượng khi bị bắt thì bên cạnh mức chênh lệch giá cao gấp 2 lần sau khi vận chuyển, mua bán chất lọt, Do các loại pháo nổ thường dễ ngụy trang hơn các loại hàng cấm khác, nên các đối tượng thường chia nhỏ, cho vào ba lô, hàng hóa để vận chuyển, mua bán. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn, cán bộ đội cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan công an cũng gặp phải một số khó khăn.
Càng gần về giáp Tết Nguyên đán thì các đối tượng càng gia tăng buôn bán pháo hoa nổ và pháo nổ càng mạnh mẽ. Các đối tượng hoạt động tinh vi thì chúng tôi thì trong quá trình đấu tranh có những cái phức tạp hơn. Cái khó khăn là các đối tượng là giao dịch với nhau là trên một cái mạng xã hội kín. Để xâm nhập vào những cái mạng kín này phải sử dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ khác nhau để tìm ra được những đối tượng đường dây buôn bán pháo nổ trên địa bàn thành phố.
Để đấu tranh có hiệu quả cao với loại tội phạm này, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập kế hoạch tăng cường công tác tuần tra kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố, kể cả những khu vực thuộc các xã mới chuyển địa giới hành chính về thành phố, nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ vào thành phố Thái Nguyên tiêu thụ. Như mới đây nhất, vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 1, tại xóm Đảng, xã Huống Thượng, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ hai nam thanh niên đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Tại thời điểm bị bắt, hai đối tượng khai nhận là Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xóm Quang Trung, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, và Vũ Trường Sơn, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xóm Sơn Cầu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tiến hành kiểm tra túi sách màu đen, cơ quan công an thu giữ 90 quả pháo, loại pháo cù có trọng lượng hơn 3 kg. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm, niêm phong vật chứng và tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn, cán bộ đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, lực lượng công an đã tham mưu cho chính quyền cơ sở lồng ghép nội dung này vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát 24/24 giờ, ký cam kết với các chủ hàng kinh doanh, người dân không buôn bán, tàng trữ các loại pháo.
Từ giờ đến dịp Tết Nguyên đán thì Công an thành phố cũng như đội cảnh sát sẽ tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các phường, các đội nghiệp vụ tiến hành các biện pháp tuần tra kiểm soát, tập trung đấu tranh mà tội phạm buôn bán pháo hoa lổ và pháo lổ trên địa bàn. Với các đối tượng này hoạt động có tinh vi, vì thế là cơ quan chức năng thường xuyên thay đổi giờ giấc tuần tra để tránh cái việc phát hiện của các đối tượng này. Ngoài ra thì cảnh sát kinh tế có phối hợp với quản lý thị trường cũng tuần tra kiểm soát và đi kiểm tra các cái cửa hàng buôn bán kinh doanh có điều kiện nhằm phát hiện những cái vi phạm các cửa hàng hoặc là những đối tượng có dấu hiệu biểu hiện là mua bán pháo.
Có thể thấy nhờ tích cực đấu tranh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ mà liên tiếp từ tháng 11 năm 2017 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 40 kg pháo nổ các loại. Tuy nhiên, trên thực tế, tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong thời gian cận Tết Nguyên đán. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công văn số 47 BCH VPTT về việc ứng phó với rét đậm rét hại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi các phòng ban đơn vị, phòng kinh tế, phòng giáo dục và đào tạo, phòng y tế, đài truyền thanh truyền hình thành phố, ủy ban nhân dân các phường xã, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 01 BCH VPTT ngày 9 tháng 1 năm 2018 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên về việc ứng phó với rét đậm rét hại. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh sau liên tục được tăng cường, từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1, các khu vực xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ, vùng núi từ 8 đến 10 độ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. 1. Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi, không cho châu bò làm việc chăn thả tự do, đưa về nơi nuôi nhốt có kiểm soát khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Tuân thủ chặt chẽ theo hướng dẫn sản xuất vụ đông 2018 của ngành nông nghiệp, phổ biến cho người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng, hoa màu để hạn chế thiệt hại. 2. Phòng Kinh tế thành phố theo dõi chỉ đạo hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp và bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng chống rét, nhất là việc bảo đảm nguồn thức ăn, nước uống, che chắn chuồng trại để chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc, triển khai các biện pháp tránh rét cho thủy sản nuôi, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn kế hoạch sản xuất phù hợp đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên để chủ động cho học sinh nghỉ học. 4. Phòng Y tế thành phố tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống rét, đặc biệt là các đối tượng người già và trẻ em, vùng sâu, vùng xa. Hướng dẫn các gia đình phải thực hiện che chắn kỹ càng, chăn đệm phải đủ ấm, phải mặc quần áo đủ ấm trước khi đi ra ngoài. Cảnh báo nhân dân về các tai nạn thương tích như ngộ độc khí oxit carbon do sưởi ấm bằng than tổ ong hoặc trẻ tử vong do đi xe máy ngoài đường. 5. Đài truyền thanh truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm rét hại, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kết thúc về phòng tránh rét cho cây trồng, vật nuôi để nông dân biết và áp dụng. 6. Chủ tịch UBND phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, cơ quan thường trực Phòng Kinh tế thành phố thông qua số điện thoại 02083 855 766, di động 0912 435 667.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.